bên ngoài cũng như tâm hồn, để cho nó giữ vững cái con đường tu của mình. Cho nên á, sách Nho cũng có câu là trạch thiện cố chấp, duy nhật tư tư, nhĩ thính thiện ngôn, bất đọa tam ác, nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi. Tức là mỗi ngày á, mình phải chọn cho mình một cái pháp thiện rồi giữ đó, là trạch thiện cố chấp, duy nhật tư tư, mỗi ngày suy nghĩ về cái đó, chọn một cái pháp rồi mỗi ngày mình hằng suy nghĩ về cái đó. À, nếu mà lỗ tai mình á mà không có nghe, à, lỗ tai mình mà nghe những điều lành á thường xuyên á thì sao? Thì bất đọa tam ác, không có đọa vào ba cái điều xấu, là nói ác, nghĩ ác, làm ác. Mà cái người mà làm thiện á, trời cũng phải thuận theo nữa. Vậy cho nên á, Tổ Quy Sơn cũng dạy trong Quy Sơn Cảnh Sách á, ác tập ác giả, trưởng ác chi kiến, hiểu tịch tạo ác, một hậu trầm luân. Ai mà học Quy Sơn Cảnh Sách thì sẽ nhớ câu này: ác tập ác giả. Nếu như mình gần cái người ác, mình huân tập cái điều ác, thì mình trước sau cũng thành người ác. Ác tập ác giả mà. Nên nhớ rằng cái chữ ác ở đây á, nó không hẳn là cái người mà giết người hại vật. Cái chữ ác này nó chỉ cho một cái việc làm không lành, cái lời nói không lành, ý nghĩ không lành. Thí dụ như mình giận lên, mình mắng rủa người ta, mình trù ẻo người ta, thì cái đó gọi là gì? Cái đó cũng là ác. Ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến. À, mình trở thành người ác rồi thì bắt đầu mình trưởng tức là mình nuôi lớn lên, trưởng dưỡng đó, trưởng dưỡng nuôi lớn lên cái gì? Cái tri kiến, cái biết về ác. Tri kiến tức là những cái biết về cuộc sống, nhưng mà biết xấu không à. Quý vị để ý, thí dụ như trường hợp mình gần cái người nào mà cái tâm của họ hay mà dòm ngó người khác, nói xấu người này, soi bói người kia, từ từ tự nhiên hồn mình hấp thụ cái tính nào nào mình không hay. À, có một vị Phật tử lên tâm sự, nó đi làm cho người ta, thì cái gia đình đó họ nói chuyện với nhau không có lành mạnh. Thì tự nhiên cái ngày nọ cái vị Phật tử này lái xe, và khi cái người lái xe ở trước đó, lái xe hơi ẩu một chút đó, thì tự nhiên cái người này á phát ra một cái lời chửi bậy. Mà khi nói xong rồi mới giật mình, ủa thường ngày mình đâu có nói như vậy, mình đâu có giận, mình đâu có nói những cái lời mà nó thô như vậy, tại sao hôm nay mình lại nói cái lời này? Thì họ suy nghiệm lại, họ nói đúng rồi, vì suốt cả mấy tháng nay mình đi làm cho cái nơi này, mà cái nơi chốn này người ta nói chuyện không có lành mạnh với nhau đó. Cho nên quý vị thấy cái gì cũng vậy, hễ mà giống như nước trà vậy nè, nó đậm mà muốn nó lợt thì phải làm sao? Họ phải pha nước vô cho nó lạt bớt. Cho nên cái ác mình xua đuổi được chứ không phải không, nhưng mà mình huân tập thì cũng dễ lắm. Mà nhiều khi nó đi ngược nữa, là cái thiện thì mình hấp thụ rất lâu, mà cái xấu thì mình học rất là mau. Cho nên là mình trưởng dưỡng cái ác tri kiến của mình rồi thì sáng tối mình làm ác là hiểu tịch tạo ác, một hậu trầm luân. Đó là lời dạy của Tổ Quy Sơn. Rồi bây giờ mình muốn dứt cái đó thì mình phải làm sao? Mình phải tức ý vong duyên, bất giữ chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Nếu như trường hợp mà mình, cái việc mà muốn giúp cho mình dứt được cái niệm ác á, thì mình một trong những điều kiện là tức ý vong duyên. Phải dứt đi cái ý gì? Cái ý niệm vọng tưởng của mình. Phải vong là làm mất đi những cái duyên ngoại cảnh của mình. Đừng có duyên theo nó nhiều. Mình duyên theo nó nhiều thì mình huân tập cái xấu nhiều. Bây giờ á, chư Phật dạy mình muốn giữ niệm thiện thì phải làm gì? Chỉ có ba câu thôi. Một là chư ác mạt tác. Câu thứ hai là gì? Chúng thiện phụng hành. Thứ ba là tự tịnh kỳ ý. Chư ác mạt tác là đừng làm việc xấu. Đừng làm việc xấu. Bây giờ đừng làm việc xấu là gì? Tức là phải làm sao? Tức là phải giữ giới. Muốn ngăn cái việc xấu là người Phật tử phải có dự giới. Cho nên quý vị nhớ không, Tôn Ngộ Không muốn điều phục con khỉ phải có cái gì? Phải có cái dòng kim cô chồng lên cái đầu của Tôn Ngộ Không. Mà cái dòng kim cô đó là gì? Là tượng trưng cho giới. Ông thầy ông tu giữ giới là ông nói rồi. Thấy chưa? Ông ngộ năng phải không? Tôn Ngộ Không là Ngộ Không. Rồi ông kia là ngộ năng. Ngộ năng tức là ai? Là con heo trừ bát giới. Ông muốn trừ đi cái ngũ dục của ông thì ông phải tu cái gì? Tu tám giới. Đó, tu tám giới. Còn người Phật tử, người Phật tử phát tâm tu Phật rồi thì phải làm gì? Phải giữ gìn năm giới. Còn các vị xuất gia rồi thì căn bản là giữ 10 giới, rồi từ từ lên 250 giới, hay là các vị ni thì 348 giới. Rồi Phật ví dụ, trong nhà Phật ví dụ, giới như một cái hàng rào ở mí của cái hố thẳm. Nếu như mình đi tới cái đó mà đụng cái hàng rào rồi thì mình phải nên dừng lại và đi lui. Còn nếu mà mình tung cái hàng rào đó nữa thì mình đi đâu? Đi xuống hố. Đó, cho nên giới người ta định như vậy đó. Trong nhà Phật định cái chữ giới là giới như hàng rào ở mí hố thẳm. Bây giờ nếu mà mình muốn tu theo Phật, mình muốn giữ cái niệm lành mà không có giữ giới thì hoàn toàn không thể nào giữ niệm lành được. Cho nên cái căn bản đầu tiên người Phật tử phải giữ giới. Và căn bản mình giữ gì? Thứ nhất là đừng giết người hại vật. Thứ hai là không lấy của không cho. Thứ ba là không có phá gia can của người, tức là làm việc tà dâm đó. Thứ tư là không có nói thiêu nói dệt, không có nói lời không có thật, không có nói những cái lời dụ dỗ người ta, không có nói những cái lời ác độc, gọi là ác khẩu. Rồi cái thứ năm là gì? Không có rượu chè bê bết. Bây giờ mình nói một điều thôi, cái người mà họ phạm vô cái chuyện gọi là cờ bạc rồi đó, đầu tiên đó thì họ đánh bài tiền của họ. Nhưng mà khi mà tiền mà hết rồi á, mà cái nó trở thành ra cái ghiền rồi thì sao? Lúc đó họ bất chấp gạt gẫm vợ con để lấy tiền. Gạt gẫm không nói, là đôi khi về mà hỏi vợ mà không có, đánh đập nữa đó. Rồi bắt đầu là sanh cái tật gì nữa, bắt đầu ăn cắp ăn trộm đó, rồi gạt lường người ta để mà nói là tôi đang khổ quá đi mượn tiền, đủ thứ hết. Vậy cho nên chính từ cái đó nó gọi là gì? Ác tập ác giả. Mình huân tập từ từ mà mình đi vào con đường đó nào mình không hay. Có nhiều khi mình liệu á thì có nhiều khi mình liệu những cái câu nói nghe nó hơi nặng, mặc dù nó không có tội lỗi gì hết, nhưng mình liệu nghe nó hơi nặng thì nó cũng thành ra cái gì? Thành ra cái thói quen, thành ra cái nghiệp. Cho nên hãy đụng vô mình cái mình liệu những cái câu nói nó hơi thô. Cho nên cái đó đó mình phải cẩn thận, là hãy gần cái gì thì nó tập cái đó, gần cái gì nó huân tập cái đó. Hồi chiều này có một Phật tử ở xa gọi, thì mới nói lâu quá không có về chùa để mà thăm quý thầy quý sư cô, ở xa lắm, lâu lâu họ lái xe về thăm, rất là nhớ quý thầy, rất là nhớ quý cô. Mà cứ mỗi lần mà nhìn lên lịch mà thấy tháng rồi, hai tháng rồi mình không có được đi chùa, nó thấy trong lòng nó khó chịu. Rồi đứa con á, mà bữa nào mà không có nghe băng giảng của quý thầy á, nó ngủ không ngon đó. Thì nó cũng là nó tập rồi đó, nhưng mà gì? Thiện tập thiện giả. Nó tập cái quân tập cái thiện rồi thì nó thành cái người thiện. Cho quý vị thấy á, cái mỗi ngày mình tiếp xúc đó, nó quan trọng lắm. Giống như mình học tiếng Anh á, mình học xong rồi mình không có nói, mình cứ để đó, mình biết rất là nhiều mà không có nói, thành thử là lâu ngày cái lưỡi mình nó cứng, nói người ta không hiểu. Còn khi mình nói hoài thì từ từ sao? Từ từ cái mình nói nó giỏi ra. Hồi có bà đi học mà nhát nói lắm, không dám nói, thành thử nói nó dở. Rồi bây giờ mình phải tiếp xúc với người Tây Phương nhiều thì nói nó hơi khá khá được chút. Thành thử ra cái đó mình thấy rất là rõ như vậy. Cho nên á, ngoài cái chuyện mà chư ác mạt tác là không làm việc lành rồi, thì cái chuyện thứ hai phải làm gì? Phải chúng thiện phụng hành, là phải làm việc lành. Phải làm việc lành. Làm việc lành là sao? không chẳng những không sát sinh, phải làm gì? Phải phóng sinh. Tức là không có sát sanh rồi mà phải phóng sanh nữa. À, không có trộm cắp mà phải gì? Phải bố thí. À, không có tà hạnh mà phải làm sao? Phải tu cái chánh hạnh. Không có nói dối mà phải nói lời chân thật. Giống như mình nói như thế này, mình nói tôi á, không có cần tu hành chi hết á, tôi chỉ cần ăn hiền ở lành được rồi. Thì cái đó là cái căn bản thiện của con người. Tức là mình mới có làm được chuyện thôi là gì? Dứt ác thôi, nhưng mà chưa làm lành. Vì muốn làm lành để mà tăng trưởng lợi mình lợi người, mà quan trọng nhất là chuẩn bị cho cái tâm hồn của mình, thì mình phải làm sao? À, phải cố gắng học kinh Phật, nghe giảng. Để làm chi? Để mà trao dồi cái tâm của mình, cái ý của mình. Tại vì hai cái đó nó quan trọng, thì cái tâm ý mình nó quan trọng. Chứ còn cái chuyện bên ngoài, à, thí dụ như bây giờ như thế này, ai tới chửi mình chứ mình ngồi mình im ru à? Đâu nhất thiết người tu phải làm được cái chuyện đó. Người đời người ta cũng làm được, thiếu gì. Có nhiều người đời mà họ làm được cái chuyện nhẫn nhịn cũng hay lắm. À, nhưng mà cái đó mới có bước đầu thôi, phải không? Nhẫn nhịn, nhưng mà phải làm thêm cái gì nữa phải không? Rồi phải quán từ bi, phải thương cho cái người chửi nữa. Khó không? Nếu mà làm được vậy mới gọi tu chứ. Còn mình nói kệ nó muốn nói gì nói, mình coi nó như khùng như điên vậy thì cũng chưa phải tu, phải không? Làm sao mà đừng coi cái người đó như khùng như điên mà thấy thương, thấy tội. Đó, cái đó là tu đó. Tu đó, tu là gì? Tu là cái gì nó chưa thể hiện được, mình làm cho nó thể hiện được. Thí dụ như người ta chửi mình. Mới đây có một em thanh niên nó lên, nó nói với Pháp Hòa, nó nói: thưa thầy, bạn của con làm con buồn, con giận. Bây giờ con hết giận, nhưng mà con á, con muốn nói chuyện với người đó nữa. Con coi người đó như là không có. Pháp Hòa nói: như vậy chưa được. Con làm được cái bước đầu là con xả, phải không? À, nhưng mà chưa có hỷ xả. Con vui con xả, nhưng mà con vẫn gặp người, con vẫn tiếp xúc với người đó bình thường. Thì cái đó là con tu đó. Tức là con mới học được một cái bước đầu là vào tới cổng, nè, tới cổng chùa thôi, nhưng mà con chưa vào cổng. Mình cũng vậy. Mình làm thiện, mình không làm ác rồi, nhưng phải làm thiện. Thí dụ như nói như thế này: tôi không có gian tham trộm cắp của ai hết á. À, tôi sống tôi biết cho tôi thôi à. Như vậy thì thế giới này có cái gì gọi là cứu tế chẳng bằng không? Không có. Mình không gian tham trộm cắp là một chuyện rồi. Rồi cái nơi nào mà đói kém nghèo khổ, mình phải đem cái lòng thương của mình ra, mình trang rãi cho họ. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó là chúng thiện phụng hành. Chứ còn mình không gian tham trộm cắp là đúng rồi đó, là được bước rồi đó. Nhưng mà phải làm chuyện thứ hai là gì? Phải giúp đỡ cho người khi người ta cần nữa. Cũng giống như người tu vậy đó. Cạo đầu bạc áo là gì? Là mới có dứt ác. Nhưng bây giờ phải làm lành là sao? Là phải lập chùa, phải đi thuyết pháp, phải giảng kinh. Nói được như nói, cái mình hiểu được như mình nói đó, mình giúp cho người ta tu. Quý vị biết không, khi mình tu, mình làm Phật tử, mình làm đệ tử Phật, dù là tại gia, xuất gia cũng vậy, mình không có thuyết pháp được, nhưng mình cũng có thể làm một cái chuyện khác. Thí dụ bây giờ mình không có tài ăn nói, không có giảng kinh được đi. Bây giờ nghe thiên tai động đất, mình ôm cái thùng ra, mình đứng ngay cái Lucky 97 đó, mình xin tiền cứu trợ. Cái đó được không? Được chứ, có sao. Mình hoằng pháp kiểu khác, mình hành đạo kiểu khác,